Nhân đạo chí tôn, chương 1609, vô diện nhân, góc truyện audio.com. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, lần này chính là cơ hội để Mục Tiên Thiên để lộ sơ hở, đại hội chư đế tương lai của Dịch Quân Vương chính là thời cơ tốt nhất để ta nắm lấy cơ hội này. Trong Phá Thiên Quan, Phù Lê tới báo, chúa công, Viêm Đế Khương Y lão tới quan ngoại rồi. Trung Nhạc mặt tối lại, đứng dậy nói, cùng ta đi đón hắn. Bên ngoài Phá Thiên Quan, Viêm Hoàng Khương Y lão dẫn theo Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên tiến tới. Trăm năm không gặp, Hình Thiên đã rất cao lớn rồi, cưỡi trên lưng Sư Đà. Sư Đà Đại Tôn được Phong Hiếu Trung ban cho một cỗ nhục thân, là nhục thân mà Phong Hiếu Trung đã dùng thủ đoạn tạo vật tái tạo cho hắn, vô cùng thần tuấn, nhưng cũng vì vậy mà làm tọa kỵ cho Hình Thiên. Còn Viêm Hoàng Khương Y lão thì nhìn trẻ hơn trước rất nhiều, dường như trở về thời trung niên, không phải lão già nữa mà là một trung niên nam tử thân cường lực tráng. Hắn từ tạo vật chủ lên cảnh giới đế quân, tu vi đại tăng, thọ nguyên cũng được kéo dài không ít, đặc biệt là trúc long sách huyền công khiến nhục thân của hắn tràn đầy sức sống, vì thế tướng mạo cũng trở nên trẻ trung hơn. Trung Nhạc tiến tới đón, đang định lên tiếng thì nghe một tiếng nói vọng lại. Dịch Quân Vương, tại hạ chưa được mời nhưng cũng muốn tham gia đại hội chư đế, không biết Dịch Quân Vương có thành toàn không? Trung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng nói, hơi khựng lại, thấy một người một xe chậm rãi tiến tới, xe giống như chiếc muỗng, vô cùng quái dị, nam tử trên xe có gương mặt phổ thông, ngồi rất an nhàn tự đắc. Khóe mắt Trung Nhạc giật mấy cái, khách khí nói, vị huynh đài đây, chúng ta từng gặp nhau chưa? Nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy, nói, ta từng gặp Dịch Quân Vương, nhưng Dịch Quân Vương thì chưa gặp ta. Trung Nhạc gật đầu, lấy ra bút mực chuẩn bị viết thư mời cười. Phải xưng hô thế nào với huynh đài? Nam tử kia nói, ta tên Huyền Cơ, Trung Nhạc vung bút viết thiệp cười. Đại hội chư đế tương lai đợi Huyền Cơ huynh đại giá. Nam tử kia nhận lấy thư mời, ngồi lên cỗ xe quái dị rồi rời đi. Huyền Cơ huynh, nam tử kia quay lại, thấy trong tay Trung Nhạc cầm một tấm gương, lưng quay về phía hắn, dùng gương chiếu về phía hắn. Nam tử đó nhìn gương cười, Dịch tiên sinh có việc gì? Trung Nhạc nhìn gương mặt hắn trong gương, lắc đầu cười. 10 ngày sau, đừng quên tới. Trong gương Huyền Cơ không có mặt, là người vô diện, mặt hắn giống như một tờ giấy trắng vậy. Trung Nhạc nghiêng đầu hỏi Phù Lê ở bên cạnh, Phù Lê, người còn nhớ tướng mạo người vừa rồi không? Phù Lê khựng người, lắc đầu, lạ thật, hắn vừa quay mặt đi là ta quên luôn hắn như thế nào? Trung Nhạc tiến về Khương Y lão, cười khẩy, sứ đồ của trời, không có gương mặt Bích Lạc tiên sinh như vậy, vị đây cũng vậy. Vị ở trong đạo huyền quang trên tổ đình đó chắc chính là hắn. Đệ tử của trời ta còn chưa đánh bao giờ. Tiên sinh, không phải ta chủ động muốn tới. Khương Y lão đột nhiên truyền âm, là Tiên Thiên đế quân muốn ta tới, ngoài tham gia đại hội chư đế còn muốn ta lên chiến trường, cống hiến cho Tiên Thiên cung, ta không thể không tới. Trung Nhạc tim khẽ động tiến tới, truyền âm. Vậy Tử Quang quân vương có nói gì với ngươi không? Hai người gặp nhau, Trung Nhạc cười ha hà, dùng lực ôm chặt Khương Y lão, rất thân tình, cùng nhau đi vào Phá Thiên Quan, bên ngoài không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Dịch, góc truyện audio.com, tiên sinh vốn là nhân tộc từng ở dưới trướng Khương Y lão bày mưu vạch kế sách cho hắn, sau đó mới đi theo Tiên Thiên đế quân, lúc này gặp chủ đương nhiên nhiệt tình, sẽ không gây ra hoài nghi gì. Tử Quang quân vương chỉ nói với ta hai chữ cẩn thận. Ánh mắt Khương Y lão lay động truyền âm đáp, Trung Nhạc căng thẳng, hắn đã trách nhầm Khương Y lão không phải hữu dũng vô mưu, sẽ không chủ động tới tham gia đại hội chư đế, Siena không chủ động ra tiền tuyến. Là Tiên Thiên đế quân bắt hắn tới, hắn không thể không tới. Tử Quang quân vương nói hai chữ cẩn thận với Khương Y lão, nhất định là nhìn ra điều gì đó, chỉ sợ là biết Tiên Thiên đế quân đã động sát cơ với Khương Y lão. Khương Y lão đột phá tu thành đế quân, điều này đối với Tử Vi tinh vực và nhân tộc ở 3000 lục đạo giới là chuyện chưa từng có, đương nhiên trừ nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa ra. Khương Y lão thân là nhân hoàng, thân phận của hắn quá nhạy cảm, hắn tu thành đế quân, chắc chắn sẽ có nhiều vị cảnh giác mà Tiên Thiên đế quân là một trong số đó. Chắc Tiên Thiên đế quân muốn mượn đao giết người, để Khương Y lão chết trên chiến trường. Chắc chắn Tiên Thiên đế quân muốn ta nhân cơ hội trừ bỏ hắn, hắn cảnh giác với nhân tộc tới cực điểm, hồi đó là hắn tế hỗn thiên đồ, phong ấn tổ tinh, cũng là hắn giám sát Nông Hoàng cho tới khi Nông Hoàng chết già. Còn giờ, Khương Y lão tu thành đế quân khiến hắn cảnh giác rồi. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới Tiên Thiên đế quân vẫn luôn rất nhẫn nhịn Khương Y lão, gần đây mới đột nhiên bắt Khương Y lão lên tiền tuyến, tham gia đại hội chư đế, trở thành mục tiêu của mọi người, liệu có phải ma đạo chân thân của Tiên Thiên đế quân thành đế áp chế thần đạo chân thân, khiến tính tình hắn thay đổi. Thần đạo chân thân của Tiên Thiên đế quân hành sự quang minh lỗi lạc, rất có phong thái minh chủ. Cho dù muốn giết Khương Y Lão thì ung sẽ không mượn tay kẻ khác, đây không phải phong cách của hắn. Vừa rồi Trung Nhạc luyện thành thiên bàn, trong đó người tế hắc sắc ma bảo chính là tiên thiên đế quân, với khí phách của thần đạo chân thân của tiên thiên đế quân thì hắn sẽ không đi cướp thần binh của thần tử. Giờ xem ra chắc chắn đây là hành vi của ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân. Vậy thì thần đạo chân thân của tiên thiên đế quân ở đâu? Tại sao thần đạo chân thân của hắn không hiện thân? Từ xưa tới nay thần ma không thể cùng tồn tại, từ khi tiên thiên ma đế tiên thiên thần đế sinh ra tới nay thần ma đã không thể đi đôi với nhau. Giờ đạo yếu ma mạnh, tiên thiên đế quân còn là tiên thiên đế quân trước kia không? Thần đạo chân thân của hắn không phải là bị. Trung Nhạc lắc lắc đầu cùng Khương Y Lão vào trong Tử Quang Quân Vương, truyền âm. Ngươi ở trong phá thiên quan của ta, tiên thiên đế quân muốn động tới ngươi thì buộc phải đi qua ta. Ta không động ngươi thì không ai dám động ngươi. Khương Y Lão cười, giờ ta là đế quân, tu vi thực lực không như trước, cũng không nhiều người có thể động tới ta. Tiên sinh, nếu gặp chiến sự ta có thể góp sức. Trung Nhạc nhíu mày, Khương Y Lão đúng là bị Trúc Long Sách Huyền Công thay đổi tính cách rồi, giờ tràn đầy đấu chí và tín niệm tất thơ na gứ, tuy Trung Nhạc hy vọng hắn có thay đổi nhưng cũng không biết là tốt hay xấu. Phù Lê cười, ổ gà không nuôi nổi Phượng Hoàng, chúa công, nếu cứ bảo vệ nhân hoàng như vậy thì nhân hoàng sao trở thành lãnh tụ của Góc Chuyện Audio.com, nhân tộc được, Trung Nhạc khựng lại, gạt sự rối rắm trong lòng sang một bên, cười ha hả. Được, nếu vậy thì ngươi cũng nắm giữ một nhánh đại quân, quân đội CC của ngươi lấy thần nhân nhân tộc làm chủ, người chọn thần nhân trong nhân tộc tự minh xây dựng quân đội, làm môn hạ của ta. Khương Y Lão mừng rỡ. Trung Nhạc liếc nhìn Hình Thiên và Sư Đà Đại Tôn, Hình Thiên không dám nói, Sư Đà Đại Tôn cười hề hề. Nhị lão gia, nếu bọn ta ở hậu phương thì cũng thành gà trong ổ gà, không thể thành phượng hoàng được. Hình Thiên gật đầu lia lịa, Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Các ngươi đi theo nhân hoàng là được. Hai người mừng rỡ, đại hội chư đế đã tới, Trung Nhạc hạ lệnh cho 1000 vị thần hoàng, 100 vị tạo vật chủ tế thiên thần tế đàn lên, trên không trung treo chư đế bảng tương lai, tế đàn khổng lồ ở phía trên không trung của phá thiên quan, kim bảng sáng loáng, quần hùng tụ tập phá thiên quan, vô cùng náo nhiệt. Lần này là đại hội chư đế tương lai, còn tập trung nhiều cao thủ trẻ hơn cả đại hội thiên đình lần trước, dưới tới thần minh, trên tới đế quân, có thể nói gần như toàn bộ những thần ma có đế tư trong vũ trụ này đều tập tràn ở đây. Cho dù trận tranh giành đế vị đã ở mức vũ khí gặp nhau, nhưng thần ma đến phá thiên quan vẫn hơn vạn người. Đại hội này 100 năm mới có một lần, bỏ lỡ thì phải đợi 100 năm. Ha ha ha, Dịch thị ta tới rồi. Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng tới, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành mây, đông đảo ma thần đứng trên ma vân, thiên ma nữ tấu nhạc ca múa dương quang viễn và các ma tộc của vũ trụ cổ xưa ngồi trên ma vân, uống rượu vui vẻ. Cường giả trẻ tuổi của ma tộc ở vũ trụ cổ xưa có tới hơn 1000 người, ai cũng thực lực cường đại. Tiểu tử của thần tộc đã tới chưa? Đám ma vân bay tới phá thiên quan, dương quang viễn đứng bật dậy, nhục thân biến to tạo thành bóng đen khổng lồ bao trùm phá thiên quan. Bên trong phá thiên quan hàng nghìn cường giả thần tộc ai sắc mặt cũng tối lại. Dương quang viễn cười ha ha. Chư vị đừng tức giận, ta nói không phải tiểu tử các vị, ta nói tới đám tiểu tử thần tộc ở vũ trụ cổ xưa. Bọn ta định trên đường xử lý bọn chúng, kết quả lại không tìm được chúng. Những tên tiểu tử đó vô cùng nghịch ngợm, cố tình ép ta. Cường giả các đại thần tộc trong phá thiên quan mặt tối sầm, Dương Quang Viên không bận tâm, hạ đám ma vân xuống, cười. Tiểu thần tử tử vi tinh vực hình như rất không phục, không biết sự lợi hại của ta. Đề Mạc Bắc cười khẩy, Dương Quang Viễn, ngươi bị chư tà đánh bại, còn dám nghênh ngang ở tử vi ta. Dương Quang Viễn liếc hắn, cười. Lão tử bị chư tà đánh bại thì làm sao? Chư tà là tiên thiên tà thần của vũ trụ cổ xưa, không liên quan tới tử vi các ngươi. Thần ma trong tử vi các ngươi đều là một đám phế vật, đám lợn chỉ biết ăn, sớm muốn cũng bị lão tử thống trị. Vừa rồi hắn không chỉ đắc tội thần tộc ở tử vi tinh vực mà giờ đã đắc tội cả thần tộc và ma tộc, khiến không ít cường giả đại nộ cùng đứng bật dậy. Tên khốn kiếp này còn biết tự tìm cái chết hơn ta. Thiên Huyền Tử mắt sáng lên cười hề hề, là một kẻ đáng kết giao. Dương Quang Viễn liếc nhìn hắn, cười khẩy, kết giao với ta, ngươi cũng là cái thùng cơm, cũng xứng kết giao với ta. Đám người trẻ tuổi của tử vi chẳng có kẻ nào ra gì. Thiên Huyền Tử tức giận, hỗn độn vũ bên cạnh Trung Nhạc không kìm. Góc Chuyện Audio.com, được nói, ngươi thua trong tay chư tà thì bị Dịch tiên sinh giết, tử vi bọn ta vẫn còn người ra gì. Dương Quang Viễn cười ha hả, đắc ý nói, hỗn độn thị, ngươi thua trong tay ta còn dám lên tiếng. Dịch thị tiền thế cũng là tiên thiên thần của vũ trụ cổ xưa ta, không có tí quan hệ gì với tử vi các ngươi. Hà tất phải chát vàng lên mặt mình, vũ trụ cổ xưa bọn ta vốn không thừa nhận Dịch tiên sinh là cường giả được Tử Vi bồi dưỡng nên. Hơn nữa lần này ta tới là có chuẩn bị, phá vỡ thần thoại về Dịch thị, cột sạch mối nhục trước kia. Đột nhiên một chàng cười lớn truyền tới, nói hay lắm, chư thần chư ma Tử Vi, trước mặt thần ma vũ trụ cổ xưa ta chính là đám thùng cơm, không đáng nhắc tới. Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, thấy thần quang cuồn cuộn hơn nghìn vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ xưa dưới sự thống lĩnh của cường giả lục đại đế tộc tới phá thiên quan. Phần phó trục cốc thái, ma hạo tôn, yêu tinh nguyệt cũng có mặt. Dương Quan Viễn cười ha ha, đám tiểu thần tử các ngươi tới đúng lúc lắm, lại đây. Ta một chiêu giết chết các ngươi, cách chương.